vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin kính chào quý vị Phật tử và đồng hương. Chắc quý vị thường nghe người ta nói đến tâm viên ý mã, nghĩa là tâm lăng xăng nhảy nhót như chú khỉ, nghĩ từ chuyện quá khứ đến hiện tại, rồi miên man từ hiện tại đến tương lai. Ý mã có nghĩa là suy nghĩ của mình đi rất nhanh, phi rất xa, chưa kịp nghĩ xong chuyện này, đã đi đến ý nghĩ khác, tận đẩu tận đầu. Thưa quý vị, làm sao để tâm ta không còn tán loạn và ý ta hết khỏi ưu tư? Đó chính là người Phật tử cần dựa vào giới, định và tuệ để tu hành hướng thiện. Thưa quý vị, trong đó, chánh niệm là một tài sản quý giá của người tu tâm để giúp người tu tỉnh thức trong từng phút giây, cũng như hiểu đúng và hiểu sâu thực tại. Vậy còn những người trẻ tuổi thì sao? Tuổi trẻ thường bị gọi là lứa tuổi bồng bột, cố chấp, nông nổi, vừa vô tư nhưng cũng rất hay lo lắng, vẩn vơ. Chương trình Hương Từ Bi tuần này sẽ giúp quý vị tìm hiểu về ý nghĩa và năng lượng của chánh niệm, đặc biệt là sự hữu ích khi tuổi trẻ thực hành chánh niệm ra sao. Mở đầu chương trình, Lê Tâm xin giới thiệu đến quý vị câu chuyện Đôi Giày và Sâu Chuỗi, tác giả Thích Từ Lực, qua phần diễn đọc của Lê Vũ.
Câu chuyện Đôi Giày và Sâu Chuỗi. Tôi mang loại giày vải màu đen đó đã 30 năm, còn sâu chuỗi màu đỏ luôn ở bên mình. Sâu chuỗi này không phải là loại mã não thứ thiệt đâu nhé. Và sâu chuỗi này cũng trồm trèm tuổi thọ gần 30 năm như thế. Cho đến nay, cuối năm 2007 rồi, tôi vẫn chưa có ý định đổi giày hay thay chuỗi. Tôi có lập dị lắm không? Xin em đừng cật vấn. Em cũng đừng vội nghĩ rằng mấy thứ tùy thân này của tôi cũ kỹ lắm rồi. Trái lại là khác. Mỗi lần cầm sâu chuỗi trên tay hay xỏ chân vào giày là những suy nghĩ mới mẻ đến bên tôi. Chúng ta hãy nói chuyện đôi giày trước. Đôi giày, người bạn tốt của tôi, từ bấy lâu đến nay, có thấy phàn nàn hay than thở gì đâu. Mà thật ra, nhiều lúc chúng ta cũng đáng trách lắm. Đôi giày theo ta trọn ngày, lên xuống bao đoạn đường, đến nay đã bạc màu, vẹt gót. Vậy mà cứ mỗi khi về đến nhà, quen lệ tháo vội giày ra, có khi vất đại vào một góc nhà, chẳng có một lời cảm ơn thanh khiều nào cho hợp với thái độ nhã nhặn thường lệ của ta. Riêng tôi cũng may, từ khi thực tập thường xuyên chánh niệm, mỗi khi mang giày vào hay tháo giày ra, tôi đều nghĩ đến người bạn tốt và trung thành với mình, không quên cảm ơn và đặt đôi giày ngay ngắn trên kệ. Hôm trước đây, dỡ lại chồng hình ảnh cũ, cầm lên tấm hình Shoe Parking Lot, có nghĩa là khu để giày dép, chụp tại trung tâm Phật giáo Hayward năm nào, rồi nhìn xuống đôi giày cũ trung thành của mình và những bài học gợi ra từ món tùy thân đơn giản này. Điều ấy khiến tôi phải ngồi xuống bàn, cầm bút, viết lên đôi dòng. Từ năm 1986, chúng tôi đã bắt đầu thực tập chánh niệm với đối tượng đi theo bên mình là đôi giày hay đôi dép. Nên sau đó, chúng tôi khởi sự việc hướng dẫn thực tập điều chánh niệm này với các em thiếu nhi đến trung tâm Phật giáo để sinh hoạt. Chúng tôi yêu cầu các em để giày dép thật ngay ngắn trong những ô vuông kẻ sẵn trước khi bước vào chánh điện. Từ đấy, trên thềm trung tâm là hình ảnh biểu tượng thật đẹp, phối hợp giữa biểu hiện sự ngăn nắp, trật tự của tập thể và ý nghĩa hơn, thể hiện ý thức chánh niệm trong đời sống cá nhân. Tinh thần chánh niệm trên được duy trì cho đến nay khi chuyển tiếp sang chùa Phổ Từ mà nơi thực tập là những hàng kệ nhiều hơn và mỹ quan hơn. Thực tập và thực hành chánh niệm đối với bất cứ đối tượng nào không phải là ý thức hay hành động giai đoạn của một lúc trong một buổi. Trong chánh niệm, sau mỗi lần sử dụng, tôi biết tôi sẽ mời đôi giày của mình nghỉ ngơi ở đâu. Tôi cởi đôi giày ra, đặt nhẹ nhàng lên kệ và nhỏ nhẹ cảm ơn đôi giày. Ý thức và hành động như trên nghĩa là mình đang thực tập hạnh khiêm cung của Bồ Tát Thường Bất Khinh, nghĩa là bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đến sự trợ giúp cưu mang tự muôn người, muôn vật, muôn loài. Suy nghĩ và hành động như thế, giáo lý độ sanh của nhà Phật không còn tồn tại trong những trang kinh trừu tượng mà đã thể nhập vào cuộc sống, hướng dẫn con người đạt được cuộc sống an lạc, có ý nghĩa. Việc biết ơn đôi giày mà tôi vừa trình bày, em thấy có hợp lý lẽ không? Không khác gì trường hợp đang khát nước mà có được ly nước mát trên tay, hoặc một người đi chân trần giữa trời nắng chang chang trên đường nhựa nóng bỏng. Người ấy sẽ thấy sung sướng chừng nào nếu có được đôi giày dưới chân. Cũng như khi đi dự tiệc, ngoài bộ trang phục thật đẹp, nếu có thêm đôi giày vừa ý thì niềm vui được trọn vẹn hơn. Trong những thí dụ đơn giản như trên, chính đôi giày là một trong những cái đem đến niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy, đôi giày có đáng được nhận một nụ cười hoặc một lời thân tình nơi chúng ta không chứ? Chúng ta cần nên nói "Thank you, shoes." Giờ xin nói đến chuyện sâu chuỗi. Đây là chuyện liên quan đến việc tu hành, đắc đạo, lên niết bàn, chứ không phải chuyện chơi đâu nhé. Hù em một chút thôi, chứ sâu chuỗi nào làm bằng gì, có quý giá đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là chút phương tiện thôi, tuy không thể thiếu được. Vì không có phương tiện thì làm sao đạt được cứu cánh? Với sâu chuỗi màu đỏ đó, tôi làm bạn với chánh niệm, với giây phút hiện tại. Khi cầm sâu chuỗi trên tay, tôi có ý thức là mình đang có mặt với giáo pháp nhà Phật. Nói rõ hơn, đó là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện từ bi cứu khổ. Tôi niệm từng câu một, rõ ràng và giữ tâm niệm thương yêu đối với vạn vật, với tha nhân, trong đó có em nữa. Điều lợi ích rất lớn cho tôi là tôi đã biết cách nuôi dưỡng tâm niệm an lành cho thân và tâm của mình, bớt đi những chuyện buồn phiền, lo lắng vô ích. Nhờ đó mà không bị bệnh mất ngủ, không bị đường cao, không bị máu cao. Có chứng cớ đàng hoàng đó nha. Có một điều chẳng ai ngờ, đó là chuyện giả đò thực mà hư của tôi trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ. Ai cũng tưởng là khi cầm sâu chuỗi, người ta gọi là lần tràng, là lúc tôi nghiêm trang để hết tâm vào câu chú nguyện. Không phải 100% vậy đâu. Trong nhiều trường hợp, sâu chuỗi trở thành cứu tinh của tôi, giúp tôi thoát ra khỏi cảnh khó xử. Đó là những khi mình không muốn tiếp tục phải nghe điều mình không muốn, hay không muốn tiếp tục câu chuyện với người trước mặt. Trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng như thế, thì chỉ còn cách cầm sâu chuỗi trên tay, lần từng hạt, vì đó là dấu hiệu của việc khởi đầu giây phút linh thiêng tối thượng của người tu hành mà người đối diện phải nhận biết và tôn trọng. Như vậy là tôi thoát nạn, khỏi phải tiếp tục nghe hay buộc phải nói gì nữa. Cứ được ngồi yên là hạnh phúc rồi. Đó là một chiêu thức tạm gọi là phòng thân của tôi khi cần có sự yên tĩnh. Em có thấy những lợi ích thông thường lẫn kỳ diệu của sâu chuỗi trong tay chưa? Tóm lại, tu tập là áp dụng điều Phật dạy vào những việc làm thực tiễn trong đời sống hàng ngày của mình. Cứ thực tập đều đặn, liên tục, chúng ta sẽ cảm nhận được sự nhiệm màu, oai lực vô song của Phật Pháp. Hãy tập nhìn muôn người, muôn loài, muôn vật, dù vật đó có tri giác hay không có tri giác hiện diện quanh chúng ta với sự hiểu biết và tâm niệm biết ơn của người con Phật. Đó là thí điểm và khởi điểm để tình thương và bao dung được khai triển, đem lại an lạc trong tâm mỗi người, phúc lợi cho tập thể. Như thế, Phải chăng hòa bình trên trần thế được gây dựng từ sự thực hành trong chánh niệm, những việc thực tiễn trong đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân chúng ta?
Thưa quý thính giả, chánh niệm có bốn lĩnh vực của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Khi những gì đang xảy ra trong bốn lĩnh vực này mà ta biết được, thấy được thì gọi là ta đang có chánh niệm. Khi biết những gì đã xảy ra trong thân ta, ví dụ như ta đi, ta ngồi, ta đau, được gọi là thân niệm. Quán chiếu về cơ thể và về sự vận hành sinh lý của cơ thể gọi là thân hành niệm. Khi người tu nhận diện được những cảm thọ của mình như vui, buồn, dễ chịu hay khó chịu, gọi là thọ niệm. Thọ là một tâm hành quan trọng trong 51 tâm hành trong tàng thức nên được đặt riêng để quán chiếu. 50 loại tâm hành khác thuộc về tâm, gọi là tâm hành. Khi buồn, khi vui mà ta biết ta đang vui, đang buồn, thì cái biết đó gọi là tâm niệm. Quán chiếu về tâm tư và về sự vận hành của tâm gọi là tâm hành niệm. Thưa quý vị, lĩnh vực thứ tư của chánh niệm là pháp, tức là những đối tượng của tâm hành. Có tất cả 51 tâm hành và mỗi tâm hành đều có đối tượng riêng của nó, có nghĩa là ta cũng có 51 pháp. Thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã dạy chúng ta, vốn liếng của người tu là cái năng lượng của chánh niệm. Một nguồn năng lượng giúp ta có mặt, tỉnh táo để thấy được cái gì đang xảy ra, để giữ được sự tự do của ta và không bị cái đang xảy ra cuốn theo. Vì vậy, phương pháp tu tập chánh niệm là phương pháp an toàn và cụ thể nhất. Với tuổi trẻ, nếu thực tập chánh niệm thì nhìn bề ngoài, các bạn trẻ sẽ có phong cách điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng nhưng không kém phần tươi vui, một niềm vui xuất phát từ trong nội tâm, chứ không phải là niềm vui hời hợt. Nếu tuổi trẻ biết thực tập chánh niệm, họ sẽ biết hài lòng với những gì mình có, không đua đòi, không ảo tưởng và cũng sẽ không bị thất vọng thê thảm, bởi vì các bạn trẻ nhìn sự vật một cách đúng đắn và sâu sắc hơn. Còn nhiều điều hữu ích nữa khi tuổi trẻ biết tu tâm. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe thêm Mai Nhơn và Lê Tâm phỏng vấn Thượng tọa Thích Thông Triết, trụ trì tu viện Chánh Pháp tại Oklahoma, Hoa Kỳ.
Dạ, kính bạch thầy, hiện thực về thời hiện đại mà Phật tử đang sống ngày nay thì được nhiều người cho là siêu thực, bởi vì là đó là một cái thực tại mà không còn đúng với cái bản chất của nó, mà nó đã bị truyền thông hóa hay là bị biến dạng theo số đông, hoặc là nó bị biến dạng theo quyền lực chẳng hạn. Thì như vậy làm sao để người Phật tử thực hành được sự thiền định trong đời sống hiện tại, trong cái đời sống siêu thực tại như thế, thưa thầy?
Trong đời sống siêu thực tại mà muốn có một cái tâm an lành đó, thì không gì hơn là Đức Phật, cái lối mòn Đức Phật đã để sẵn cho mình rồi. Tại con biết ở thế gian đó, họ chạy theo những cái sinh diệt của thế gian, thì cái mối này ra thì hết mối này đó, nó xuống thì mối khác nó lên, nó lạ, thì đó là chạy theo cái thị hiếu của thế gian thôi. Mà thị hiếu thế gian là cái sinh diệt, chứ nó không phải là chân lý. Còn bây giờ muốn bớt được những phần đó để thúc liễm thân tâm mình và sống về để con đường ngay ngắn, để mình thăng hoa về tâm linh. Và hiện tại mà ở đây chỉ thời gian ngắn thôi, rồi sau khi chết tại đây con sanh về các cõi, và nơi đó mình nơi không biết. Thì khi đó ở đây đó, nếu tâm mình lộn xộn lăng xăng chạy theo đời, thì chừng nữa hiện giờ tâm lăng xăng thì sau khi chết sẽ về chỗ lăng xăng. Đem tâm mình trong sáng thì về chỗ trong sáng, tâm mình yên định sẽ sanh về chỗ yên định, và tâm đen tối sanh chỗ đen tối. Tức là tốc lực tâm nó hướng dẫn cái nơi mình đến. Cái người mà Phật tử hay cái người không tử mà có trí tuệ đó, luôn luôn người ta giữ cái tâm người ta nhớ nhẹ nhàng, thì người ta sẽ biết sau này ta về đâu, khỏi cần hỏi ai hết. Còn nếu mà không biết thì chạy theo cái thị hiếu này, thị hiếu kia của thế gian. Thì bây giờ thôi thầy nói thế này, giờ theo số xe phone thôi, hãy con mà theo cái model nào chẳng hạn, đi theo thằng iPhone 4 thì ra 4S, 4S nó tới ra 5, rồi 5S rồi tới 6, cứ theo hoài tất cả các model, các xe hơi cũng vậy. Mình theo nó theo không nổi, Nhưng mà cái đó chỉ có xem qua thời đó là hết rồi. Và còn những cái tâm linh của mình, những cái giá trị về đạo đức tinh thần của mình nó lâu bền. Nhưng mà thật ra đó thì cái đó đứng về quá xa, thành đã có mắt thường của người ta, người đời thích cái gì nó lạ, nó hiếu kỳ, nó đập vào cái nhãn quan thực tại của họ thôi, thì họ cho là cái đó nó hơi cổ lô sĩ, họ chỉ sống bữa nay nó biết bữa nay, không biết sau này, thì như vậy nó uổng cho kiếp người. Cho nên xin chư tổ và các ngài ngộ đạo, các ngài thấy thương cho mình sống trong cái kiếp si mê, trong kiếp vô minh, thành ra mình cứ lăn lộn đó, luân hồi hoài. Cho nên các vị nói là làm người chẳng biết lo tu niệm, tu là sửa niệm mà nhớ nghĩ gì chân chánh, dù sống trăm năm cũng như không, sống trăm năm cũng như không, chỉ chờ chết thôi. Mà đi về đâu mình không biết. Con coi bây giờ người thế gian họ nhiều lắm, họ sai nhiều lắm, mình không biết ngay khi các thầy hồi chưa cũng vậy. Bây giờ thí dụ theo thế gian họ cho là giỏi thế gian, nhưng mà con coi rồi, như một thời gian qua rồi cát bụi trả về cát bụi, họ đâu có gì tồn tại đâu. Còn cái giá trị về tâm linh, giá trị về tinh thần nó bao nhiêu ngàn năm rồi vẫn còn. Còn thấy giờ nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thái tử Siddhartha nếu làm vua cao lắm, dài 300 năm ta nhớ thôi, đâu có nước khác nào thờ đâu. Bây giờ ngài tịch, ngài gọi là theo đời thế gian là chết, nhưng mà ngài sống đời đời. Còn theo mà là con coi chạy theo cái mô đen ở thế gian, thời gian rồi đâu ai biết gì là gì nữa đâu. Giờ thầy nói gần nhất đó, có thể có quen một người ở bên Đức, họ nói khoảng 16 thứ ngôn ngữ, nói viết rất là gần như tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà năm 2009 thì qua, 2013 thì qua, bị stroke, bây giờ ngay cả thầy họ còn không nhận ra, thì cái đó nói xanh gì em, nó cũng vậy. Thành ra cái gì mà có giá trị đời đời, có giá trị để bền lâu thì nên nhận ra người trí. Còn những cái mà theo những cái thế gian, những cái thời trang, những cái này nó chạy theo cái đó sanh diệt, nó không có bền. Cũng vậy thì người trí nên lựa.
Dạ chị, thì cho con hỏi thêm một ý cũng liên quan đến cái câu chuyện đó, thì chánh niệm thường được cho là gần gũi hay là đi liền kề với chánh kiến, và vậy thì làm sao những Phật tử trẻ tuổi mà bị giới hạn về kinh nghiệm hay là họ thiếu kinh nghiệm thì họ có thể hiểu biết được thực tại là nào là đúng, và để tránh chạy theo trào lưu, thưa thầy.
Thì tụi con thấy đó, cái chánh niệm á, về chữ niệm, thầy nói chữ niệm, niệm thường thường thì chữ niệm đó có nghĩa là nhớ, mà cái niệm đó nó gồm hai cái bộ của chữ Hán gặp lại. Trên á, chữ trên á là chữ kim là hiện tại, ở dưới là bộ tâm, tức là ngay tại thời điểm ngay đó là niệm là nhớ về hiện tại. Chánh là trên chánh, làm việc này tốt hay xấu, làm việc này đúng hay sai theo lời Phật dạy. Còn tụi con lấy cái lời của Phật dạy lấy cái thước để mình đo, lấy bát chánh đạo hay là thấy lấy ra là 37 phong trời đạo của Phật ra, hay giới luật của Phật ra, mình là Phật tử mà mình đo cái đó thì mình biết là đúng hay sai rồi. Chỉ chánh niệm là vậy. Còn nếu mà khác chánh niệm là tà niệm, là chạy theo cái ý muốn riêng tư mình để mà thỏa mãn cái ham muốn nhất thời mà không có gây giúp cho cơ thể tâm linh mình nó tiến hóa để lưu sụp, thì đó là tà niệm. Thì cũng phải có quán xét, mà muốn còn trẻ không hiểu được thì nên tự mình hỏi những người lớn, những người gia đình Phật tử, hay những người anh, người chị, cô bác đi chùa lâu thấm những giáo lý của Phật đó, thì nó làm gì để đúng cái là Phật dạy hay không, thì để mình chẳng đứng lại, mình rào bớt. Nó cũng vậy, để mình giữ cái chánh niệm đó, cái nghĩ nhớ chân chánh. Mà thường nghĩ nhớ chân chánh là cái việc tốt, còn việc xấu phải loại ra.
Dạ thưa thầy, ở trong giới trẻ ngày nay thì có một cách sống, đó là ăn mặc hay là nói chuyện hay là hành động thì sẽ bắt chước theo thần tượng hay là những người nổi tiếng, và họ cũng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những cái ý kiến chê trách hay là khen ngợi của bạn bè xung quanh, hoặc là tự đánh mất hoặc là thay đổi bản thân mình để mà có thể hòa nhập vào những cái người bạn xung quanh họ. Thì thực hành chánh niệm thì sẽ giúp cho các bạn trẻ hiểu biết về bản thân đúng đắn như thế nào, thưa thầy?
Thật ra nếu mà cái người có chánh niệm với bạn trẻ thì thường đa số không có kinh nghiệm, chỉ họ chạy theo cái thần tượng, cái model nào, thời trang nào đó, cái mô đồ thời gian nào đó thôi, rồi cái đó nó cuồn đi xuống. Chạy là tóc đó, ban đầu thì mình chải chải rõ ràng, sau đó hớt lên hay là trọc, họ chừa chỗ giữa, chừa cái đuôi, thì như vậy nó không có, nó chạy theo cái model đó. Cho cái những điều mà những người lớn tuổi cho là không đẹp, họ cho là nó là đẹp. Nhưng thì thôi, ở đây muốn nói là chánh niệm hiện tại đó, để giúp cho cái người đó nó hiểu biết. Thì ở trong nhà có người lớn, và đi ra đường có những phụ huynh học sinh, có những người lớn hơn mình, thì mình ở giới trẻ mình nên, cái gì nó tốt, nó đẹp thì người ta có kinh nghiệm đi trước, mình nên hỏi để mình sống, nhất là theo lời của Phật dạy thì nhẹ nhàng. Nhưng mà ngạc có cái giới trẻ đó, họ thích cái gì được tự do à, họ thích thì chạy theo nhất thời thôi, và như vậy có rồi đâu có bền đâu có. Cho nên với những giới trẻ mình cũng không có áp đặt quá, mà mình thí dụ thì tụi con thấy là anh là chị là cha là mẹ, những em đó như vậy, đầu tiên em thấy nó là đúng, nhưng mình kêu đừng làm gì, mình cấm ngang, thì họ sẽ phản ứng, họ sốc lại. Thì mình khuyên mình phải lấy cái lời lẽ ngọt dịu, phải lấy cái ái ngữ để chuyển hóa họ. Thì như vậy đó, họ từ từ họ nghe theo. Và nếu mà họ nói, mình nói không được, thì nhờ những người mà có cái từ trường thanh nhẹ mạnh hơn mình để nói, thì như vậy nó sẽ hài hòa hơn. Thành lưu ý những em con bé là bây giờ một cái chiếc xe nè, mình nổ máy, mình cầm tay lái mình chạy, đôi khi nó còn lạc, nó còn gây accident thú hồ, chi cái xe mình nổ máy mà không người control cái tay lái, thì cái gì hậu quả sẽ xảy ra rồi. Cũng vậy, đúng không?
Dạ, vậy thì có một cái môi trường hay là một cái không gian nào mà gây bất lợi cho sự phát triển chánh niệm hay không thưa thầy?
Có, tức là xung quanh, bởi vì trong này Đức Phật là một nhà khoa học, là một nhà tâm lý học, là một cái người mà vượt khỏi những cái phàm tình thế gian, cho nên các Đức Phật và chư tổ khuyên người nên gần gũi thiện tri thức. Là của tụi con thấy người Pháp có nói, anh nói cho tôi biết anh là người, anh chơi với người thế nào, tôi đón anh sẽ người như thế ấy. Gần mực thì đen, người đèn thì sáng. Cho nên tụi con thấy hãy mình chọn bạn mà chơi. Và có những môi trường, chẳng hạn bây giờ những em trẻ đó, thì có những cộng đồng người Việt mình, có những chùa, có trên Phật tử sinh hoạt, cho đi tới chùa, có những cái vui, vui trong cái niềm vui mà chánh niệm, thì như vậy có trên Phật tử cho các em sinh hoạt vào, cái tự tử đó đỡ hơn là cho họ tự do đi bên ngoài. Cái lời khuyên của các thầy là khuyên như vậy. Phụ huynh, anh chị của các em đó nên hướng dẫn các em nó về cái con đường này. Để tránh được cho những hầm hố mà các em nó phải gặp phải.
Vậy thì câu hỏi cuối cùng con xin phép được hỏi đó là làm sao để giúp cho những Phật tử bận rộn có thể thực hành được chánh niệm thưa thầy?
Ở đây đó, tụi con thấy đó, nếu thực hành được chánh niệm không gì hơn là tụi con có một cái số vốn căn bản Phật Pháp, thâm nhập Phật Pháp của lời Phật dạy. Và trước khi như vậy phải biết cái nào đúng cái nào sai, và hiểu được giáo lý thì chuyển hóa cái tâm của mình mỗi khi làm cái gì, thâm nhập được cái lời dạy của chư Phật hay những người đi trước, để mà tụi mình tránh. Chẳng hạn giờ cái đường đó là nguy hiểm, có gai góc, thì mình chỉ cần hỏi những người đó, ta chỉ là cho mình tránh đi. Và hơn là chỉ đụng té rồi mới đắt đầu mình mới tránh, thì trên cơ thể mình đã có vết tích rồi. Có thấy không? Thành ra cái ông bà nói như câu rất hay, ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Mình ngừa thì nó nhẹ nhàng hơn. Thì nên gần gũi như thì thiện tri thức. Và giáo lý của Phật thì bây giờ có cái kinh điển đĩa quá nhiều, trên mạng đều quá nhiều. Thành ra cho đó tụi con phải thâm nhập được phần nào, thì một tiếng được một phần kinh điển của Phật thì phá một phần đen tối, phần vô minh đi, thì mình sáng tỏa cuộc sống mình nhẹ nhàng.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị, tiếp theo xin mời quý vị nghe tiếp một vài mẫu chuyện về cuộc sống đáng để cho chúng ta suy ngẫm qua phần diễn đọc của Lê Vũ.
Anh A nói với anh B,
Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự dễ sợ. Tối hôm qua đã gần 1 giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi ầm ầm. Anh B hỏi, thế anh có báo cảnh sát không? Anh A trả lời, không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên, vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone mà. Thưa quý vị, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai. Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi rất là xịn rẽ vào. Cậu con trai nhận xét. Những người ngồi trong chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất là thấp bố hả? Người cha ôn tồn đáp lại. Người mà vừa phát biểu câu ấy mới là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu đó. Thưa quý vị, con người thường có thái độ ghen ăn, tức ở. Khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì, đều thể hiện trình độ và đẳng cấp của mình. Bởi vậy, xin hãy thận trọng. Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu kỳ hoa dị thảo rất là lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo, xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp được. Còn người hướng dẫn của đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói, để quý khách thấy rằng việc tìm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, nên ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế đó. Thưa quý vị, hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ. Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.
Kính thưa quý vị, chương trình Hương Từ Bi kỳ này xin được khép lại tại đây. Để kết thúc chương trình, Lê Tâm xin mời quý vị cùng nghe bản nhạc Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa, tác giả Trúc Linh, do ca sĩ Phương Thanh trình bày. Nguồn bài hát lấy từ trang mạng Tu Viện Quảng Đức. Lê Tâm xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị Phật tử và đồng hương luôn luôn tinh tấn. Xin trân trọng kính chào.
Trời Bồ Tát hiền, tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa. Sao hạnh phúc rực ánh sáng như lai đêm tụng kinh pháp hoa không dám kinh suốt người biết người sẽ thành Phật tâm Phật trong tâm ta Nam mô Diệu Pháp